Kính thưa cộng đoàn, trong giới học giả Do Thái ở thế kỷ thứ nhất, có một người hết sức tin tưởng vào Thiên Chúa, cũng như thành tâm hiện trí khát khao sự sống đời đời. Tuy nhiên, dù đã đọc đi đọc lại những trang sách thánh, ông vẫn không thể biết được đâu là điều cốt lõi của đạo ông tin thờ, cũng như không thể đến gần được Thiên Chúa đấng ông tìm kiếm. Người đó chính là ông Nicodemo. Tâm trạng của ông Nicodemo tượng trưng cho rất nhiều người từ xưa cũng như hôm nay đang xoay sở, đang nỗ lực tìm kiếm hạnh phúc cuộc đời. Và mặt khác, nó cũng nói lên giới hạn của thân phận con người, không thể nào tự mình nhận biết được Thiên Chúa nếu không có sự trợ giúp của ơn trên, không thể nào tự mình có được sự sống đời đời nếu không được Thiên Chúa ban cho. Và tin mừng chúng ta vừa nghe trong ngày lễ kính Thiên Chúa Ba Ngôi là những lời Đức Giêsu trải lòng với ông Nicodemo. Ngài bộc bạch về điểm cốt lõi của đạo cũng như sự sống nội tại của Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu nhân loại, Thiên Chúa yêu thương đến mức đã tặng ban người con duy nhất để bất cứ ai tin vào người con thì được sự sống muôn đời. Thiên Chúa con một, thần khí ban sự sống là ba từ vựng rất quan trọng Đức Giêsu dùng để diễn giải về mầu nhiệm Thiên Chúa, một Thiên Chúa duy nhất nhưng lại có ba ngôi vị khác nhau là Cha, Con và Thánh Thần. Nếu có ai yêu cầu chúng ta nói về ý nghĩa của cử chỉ làm dấu thánh giá, một cử chỉ chúng ta rất quen thuộc và rất thường làm hàng ngày, liệu chúng ta có thể giải thích cho họ hiểu được không? Thưa, chắc chắn là rất khó. Cử chỉ thật là đơn giản, lời tuyên xưng cũng rất rõ ràng, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, nhưng quảng diễn lại rất khó. Làm sao một Thiên Chúa lại có ba ngôi vị? Đó là chưa kể nếu không khéo chúng ta sẽ diễn đạt mơ hồ về đấng chúng ta tin thờ. Thật vậy, có nhiều người thay vì nói nhân danh Cha và Con và Thánh Thần thì lại nhấn mạnh rằng nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Hóa ra có ba Thiên Chúa chứ không phải là ba ngôi vị riêng biệt trong một Thiên Chúa duy nhất mà Hội Thánh dạy chúng ta tuyên xưng. Tuy nhiên, chúng ta đừng quá chú tâm vào từ ngữ, bởi vì Thiên Chúa chúng ta tin thờ không phải là đối tượng để con người giải thích. Thiên Chúa đấng chúng ta tin thờ là đấng để yêu mến và để chúng ta phó mình cho Ngài. Có một giai thoại kể rằng các nhà truyền giáo đã vận dụng tất cả lý lẽ khôn ngoan của con người để giải thích cho các thổ dân thuộc một bộ lạc ở châu Phi hiểu về Chúa Ba Ngôi. Từ sáng cho đến trưa, những con người đơn sơ vẫn ngơ ngác, vẫn không hiểu được gì, không hiểu được điều mà nhà truyền giáo đang say sưa nói về một Thiên Chúa có ba ngôi vị. Sau cùng thì vị tù trưởng già mới ôn tồn góp ý. Ông giải thích Thiên Chúa tựa như là một dòng sông mang trong lòng mình nước, phù sa, tôm cá. Có chỗ dòng sông ấy chia làm ba nhánh, tuy phân biệt nhưng vẫn mang theo cùng một nguồn sống là nước, phù sa, tôm cá, vân vân. Và rồi có chỗ cả ba nhánh sông hợp lưu lại với nhau thành một dòng nước duy nhất, chảy đi cung cấp nước cho cây cối, phù sa cho ruộng đồng và hải sản cho con người. Dòng sông đem đến sự sống cho tất cả vạn vật. Có lẽ chúng ta đã hiểu ngụ ý của vị tù trưởng này. Dòng sông duy nhất là Thiên Chúa, ba nhánh sông là Cha, Con và Thánh Thần, cùng chung một mục đích duy nhất là đem lại sự sống cho muôn loài thụ tạo. Và nơi hợp lưu của ba nhánh sông làm cho ba ngôi vị hợp nhất trong một bản tính Thiên Chúa duy nhất. Thưa cộng đoàn, chúng ta thấy rằng mọi giải thích về đấng chúng ta tin thờ dù sao cũng hết sức phiến diện. Việc đó tựa như là dùng chiếc vỏ ốc để tát cạn nước của đại dương vậy. Chính vì thế mà Đức Giê-xu không có ý thử thách trí khôn của ông Nicodemo. Ngài dùng những lời rất cụ thể để dẫn ông vào thâm cung sự sống của Thiên Chúa, giúp cho ông bóc tách nhiều tầng lớp tình yêu bao bọc chiếc nhân là mỗi người chúng ta. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sự sống muôn đời. Thiên Chúa sai Con của Người đến không phải để lên án, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu thoát. Những lời rất cụ thể cho thấy sự sống, cho thấy mục đích hoạt động của Thiên Chúa hướng về con người, hướng về mỗi chúng ta, như là mục đích để Thiên Chúa phục vụ, để Thiên Chúa yêu thương. Chúng ta thấy rằng với giao ước cũ, Chúa Cha đã tuần tự trải lòng với những ai đáp lại lời kêu gọi và gắn kết cuộc đời với Ngài. Trong bài đọc 1, ông Mô-sê đã nghe và nhận biết một chút, chỉ một chút về đấng ông tin thờ. Ông chỉ nghe được tiếng mà không thấy Thiên Chúa ở đâu, nhưng chừng đó là quá đủ với ông. Tiếng ấy là Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín. Lập tức ông xin Chúa trở thành người bạn đồng hành của ông, chở che và bảo vệ ông cũng như cả dân tộc. Lạy Chúa, nếu quả thật con được nghĩa với Chúa thì xin Chúa cùng đi với chúng con. Xin Ngài tha thứ những lỗi lầm và tội lỗi của chúng con và nhận chúng con làm cơ nghiệp của Ngài. Và ở nơi giao ước mới, Đức Giê-xu, người Con, cũng là ngôi hai Thiên Chúa được Chúa Cha gửi đến sống hòa nhập với nhân loại. Sự hội nhập của Đức Giê-xu có ý nghĩa quan trọng đến độ bất cứ ai tin vào Đức Giê-xu thì người ấy mặc lấy danh của Ngài. Kitô hữu là người đã nhận vào mình mầm sống bất diệt nhờ ơn tái sinh trong Thánh Thần. Qua lời giao giảng, hành động, hy sinh của người Con cũng như sự soi sáng của Thánh Thần, Chúa Cha đã trực tiếp mở lòng để chúng ta cảm nếm được chiều rộng và chiều sâu của tình thương ba ngôi Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người và mỗi người chúng ta. Thưa cộng đoàn, khi chiêm ngắm mầu nhiệm Thiên Chúa ba ngôi, chúng ta nghiệm thấy rằng mọi hành động của Thiên Chúa thực hiện đều hướng trực tiếp đến mỗi người chúng ta. Ngôi Cha tạo dựng, ngôi Con hiến mình để chuộc tội cho chúng ta, và Thánh Thần hướng dẫn bao thế hệ con người tìm về nguồn sống đích thực. Ba ngôi luôn bao bọc cuộc đời chúng ta bằng tình thương thủy chung không thay đổi. Và vì thế, tâm tình xứng hợp chúng ta dâng lên ba ngôi Thiên Chúa là tin tưởng, yêu mến, đồng thời dấn thân sống yêu thương người thất cận như chính Chúa đã yêu thương chúng ta. Và mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi cách nào đó cho thấy đời sống của một gia đình luôn luôn hợp nhất, luôn luôn hướng về nhau, luôn luôn hy sinh cho nhau để tất cả cùng hưởng được sự bình an và hạnh phúc. Ước chi mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa giúp cho mỗi người chúng ta thêm tin tưởng vào Chúa, và nhất là sống chứng tá làm chứng cho Chúa ở giữa cuộc đời.